Thế những ngày đấy thì cháu làm việc cũng rất là khó khăn. Và để mà nói chuyện được thì cũng không phải là đơn giản. Tự đầu đó thì những người chả biết nói chuyện. Thì nhìn thấy ông cụ thì mình là thấy ông cụ, nhìn thấy ai thì là thấy, rồi là hình dáng họ như thế nào. Họ già, họ trẻ, họ đen, họ trắng, họ béo, họ gầy. Và thậm chí là có những trường hợp ví dụ nhìn giống nhau mà chưa nói chuyện được là dẫn đến sự nhầm lẫn. Rồi cháu có tìm cho một gia đình bác là liệt sĩ số khác. Thế thì chết ở cái trận chùa cao Ninh Bình. Thì khi tìm thấy bác ấy, thì lại tìm thấy ở một cái bờ ruộng gần cái đồn chùa cao, đốt chùa cao. Thì cháu thấy ở đây mặt vua chị Điền giống cho anh kia, anh con trai duy nhất của bác ấy, mặt vua chị Điền này. Rồi dâu ca nón là đúng rồi, thì cứ ngôi mộ là rồi cho gia đình bác đất lên. Thế cháu để đấy để chuẩn bị về cho phần lễ quan. Thế cái hôm tối 6 giờ, hôm đấy là rất là phấn khởi vì thành tích của mình đã đạt được rồi. Thế thì về buổi tối ngủ thì tự nhiên thấy có một bác bộ đội đến dần dần chân dậy và có hai người. Mà này này cậu, cậu dậy đây cháu bảo này, hôm nay cậu làm thế là cậu làm không được nha, cậu ngầm. Cậu chỉ cái mộ của cậu liên lạc của tớ. May mà vợ con tớ không đem tớ về đấy. Nếu mà đem về thì có phải là tớ vẫn còn làm lại mà cậu liên lạc đấy. Được cả nhà tớ kêu là bố. Thế có nghĩa là cháu bảo chú xếp thì cháu không hiểu. Xong bác ở đây này nhìn thế này, cậu liên lạc nó mới chỉ có 23 tuổi, còn bác đó 30 mấy tuổi rồi. Là bác có cái mộ rùa ở mũi này. Cháu nhìn thấy chưa, rất là to. Đằng xưa bố vợ thích không đồng ý thì bảo cái mộ rùa đấy là chết yểu, chết non. Con gái cũng sẽ quá chồng sớm. Thế nhưng vì dù mụn rùa nhưng tớ vẫn đẹp dai nên tớ vẫn lấy được. Đây này, bây giờ nhìn nhé. Thế ngày mai cháu ra đấu thì bác mới chỉ vào cái chỗ nào đào đất trong ở đây ở cái chỗ đất đây này. Thì bác em ném cái cành hoa cúc, cái hoa vạn thọ ở chỗ này nhé. Mai cháu lên cháu nhớ phải lên sớm không có trẻ con nó nghịch nó làm mất. Thế là ngày mai cháu sáng dậy sớm, cháu một mình cháu đi xe xuống, cháu đi xuống cái chỗ mua đất hôm qua nhà này bác đắp lên vẫn còn thấy hoa hương vẫn còn chân hương rồi hoa cắm đồ cúng thì trẻ con nó lấy hết rồi. Thế cháu đi nhìn xa xa cách đấy khoảng 5 mét, từ đấy thì thực sự là vã mồ hôi mặc dù vào mùa đông. Trên cái nền cỏ ướt đẫm sương và sương muối có một cảnh cúc vạn thọ nằm ngay thẳng và đúng cái đầu hoa thì vào cái đầu ông ấy mà cái cuống hoa thì vào cái chân. Thế cháu về cháu báo tin cho gia đình ngay. Thế trong cả gia đình theo cái điều đấy thì rất là khó nói, nhưng mà cháu cũng khá mạnh dạn, cháu bảo là cháu xin lỗi gia đình cháu nhầm. Bây giờ cháu phải đến cháu tìm bà với cả các cô bác sĩ để cháu nói rằng là ngôi mộ đấy nhầm. Thế là gia đình họ bảo như thế là thế nào. Thế là ngôi mộ của ba khác đến mấy mét rồi. Thế là đến hôm sau thì bà bảo vậy thì lấy gì làm bằng chứng, hôm qua đã cả hình cả dáng đúng như thế rồi, thế tại sao lại bà làm nhầm. Thế xong bà bảo không, thế ông ở chỗ đấy ông bảo là ông có mụn rùa, cậu kia không có mụn rùa mà ông già rồi, ông hơn 30 tuổi, cậu kia có 20 tuổi thôi. Thì cháu nhìn thấy ông có cái mụn rùa ở chỗ trước cửa mũi này, cháu mụn rùa cảm giác nó che rất cả cái lỗ mũi. Thế là bà phụ bà oai lên và khóc, bà thấy đứng chồng thôi rồi. Thế gia đình họ là lại chuẩn bị xe cháu thứ là đi cùng với cháu xuống cái vị trí đấy để nhận. Và cuối cùng khi nhận chỉ có từng ngày mét, từng ngày đất thôi. Ở dưới cái ruộng người ta vẫn hàng ngày trồng cấy lúa, biết đâu người ta không biết. Chỉ có từng ngày đất thì đã đến cái hài cốt của cái bác rồi. Và sau đó thì đưa cả bác ý và đi cả cậu liên lạc. Bác thì gia đình đưa về quê, nhưng còn cậu liên lạc thì đưa về nghĩa trang trường cao. Bây giờ nằm ở trong nghĩa trang phải đến 5 năm sau. Khi mà cháu bắt đầu cháu có khả năng nói được rồi, nói chuyện được rồi thì cháu lại quay trở lại, khoảng năm 95 cháu quay trở lại đúng cái địa điểm ý. Cháu hỏi chú tên là gì, quê quán ở đâu để cháu về cháu báo cho gia đình chú. Thế khi cháu đến đấy thì lúc ấy chú mới trả lời, chú bảo là lúc ấy chú nói nhiều lắm mà cháu không nghe thấy. Thế bây giờ thì cháu nhắc hộ cho chú là tên chú là như thế nào. Thế thì tên chú đấy là chú bảo chú tên là Đỗ Viết Định. Đấy, ở cái làng Vũ Lâm. Vũ Lâm là có cái hành cung Vũ Lâm của nhà Trần, làng Vũ Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Thế bây giờ nhà chú chẳng có ai đâu, vì nhà chuyển đi ra ở thị xã Ninh Bình rồi. Thế là cùng cháu đi lần dò về cái làng ấy cháu tìm. Thế người ta bảo ông này liệt sĩ từ lâu rồi. Thế hỏi ông làm gì. Thế xong là cái người thân nó ở đâu thì người ta chỉ ra thị xã Ninh Bình và tìm được người thân. Thế là cuối cùng họ xuống họ nhận. Đấy. Thế lúc đấy thì chỉ có bố mẹ, chú chưa có vợ, chưa có con. Anh em thì mỗi người đi làm ăn ở một nơi. Thế gia đình họ nhận được. Đấy. Nhưng mà phải kể đến cái trường hợp mà đầu tiên để cho cháu phát hiện được khả năng cháu nghe nói được ấy, thì nó chính là trường hợp của mẹ giáo sư Mai Hữu Khuê ở trường Giáo sư Vân. Thì cháu đi tìm cho tôi có một bà cụ, tôi nghe như là tiếng nói, không hiểu là bà nói gì. Thế là cháu tự quay ra và là hình như là người ta biết nói cái miệng lắm á. Thế là cụ của cậu bé là một vũng nước, ở dưới là vũng nước mà ở quê con trâu như thế nào nó đầm, thế là vũng nước rất là bẩn. Rồi cụ nói cái gì đấy. Thế là cháu mới nghe thấy gọi cháu ơi, cụ đấy cháu mừng lắm, tin cháu muốn vỡ ra luôn. Cháu thấy là mình sướng quá, mình nghe thì rồi. Thế là họ bà cần cái gì, bà này là bà tên là Trình, nhắn hộ cho bà là mẹ bỏ đây mà các con bà đều tìm mãi không thấy. Xong rồi thế con bà là ai? Thế bà bảo là thằng quê. Thế cháu mới quay ra, cháu xin sướng quá, cháu nói với dân làng. Thế dân làng bảo à, thế thì con bà làm to lắm, đúng rồi bà Trình mà mẹ ông quê. Thế là người ta nhắn tin cái gia đình cái bác Tạ Thị Thược ở làng Thành Mỹ Hoa Lư Ninh Bình. Thế bác mới bảo tôi biết ông quê đấy, mà còn hình là họ hàng gọi là cậu gì đấy cơ. Tôi sẽ nhắn tin cho gia đình ông ấy. Theo cuối cùng là gia đình về nhận được cái ngôi mộ của bà cụ. Thế là từ đấy là lại chuyển sang một giai đoạn dở hơi tiếp. Tức là cháu lại đi, cháu lại hỏi hết các cái ngôi mộ, lại hỏi xem họ nói gì. Về hỏi người nhà mình thì chuyện gì mà mình biết rồi. Cháu hỏi ra đi hỏi các cụ. Các cụ cũng thấy các cụ nói là thôi cứ ba đời bốn đời này lại đâu ở cái lôi ra kể trong nói chuyện. Thế là sau đến cái đợt, nhưng mà cháu vẫn chưa tin cái khả năng nghe của mình. Nhưng lại sau đến đợt cháu bước lên gia đình đại tá Đại Vạn Định ở 24A Phan Đình Hổ. Thì khi cháu giúp xong rồi thì cũng nói chuyện với các cụ nhưng mà rất là ít. Bởi vì cháu chỉ nói là mình có biết thôi, cháu không đang nói cho mọi người biết là mình biết nói. Thế thôi, thế là đêm hôm ấy thì gia đình nhà đại tá tìm được mười mấy cái ngôi mộ. Thì tự nhiên đêm đấy lại có một cô bé chạy về, cô ôm mặt khóc, bảo chị tại sao lại không tìm tôi, chiếu mỗi mình tôi, tìm mọi người chiếu mỗi mình tôi. Thế xong bảo cô là ai. Thế xong cô mới dắt tay ra, cô chỉ vào cái đống đá, cô gọi đây này cháu lên cho cậu nhìn thấy cái đống đá học, và cô tên là Đá. Thế mà cái cô người là ai? Thì cô bảo là cái người nhà mà hôm qua cháu vừa đi tìm mộ xong. Thế đứng đêm đấy về thì là hôm sau cháu mới viết thư lên, cháu bảo là hôm qua cháu đi tìm thì mỗi nhà bác Tạ Vạn Địch thôi. Thế cháu viết thư lên gửi nhà bác Tạ Vạn Địch, thì nhà bác Tạ Vạn Địch thì nói rằng là đấy chính là bà cô mà chết lúc hơn 10 tuổi. Thế là cuối cùng là khi về gia đình vừa khai quật ở cái đống đá hộc ở lên thì xuất cái đá ra thì ở dưới lớp đất ấy, là lấy được cái hài cốt của một cô bé hơn 10 tuổi. Thế là bây giờ xây mộ lại rồi. Đấy, thế thì từ lúc ấy thì cháu mới phát hiện thêm được một điều, tức là người ta khi mình làm nhầm cho người ta thì lập tức người ta phản hồi ngay. Và cháu cảm thấy rất mừng với cái thông tin đấy, bởi vì có sự phản hồi thì mình biết là mình đúng hay không. Chứ nếu không thì cứ u mê mê như thế thôi, chẳng biết là đúng hay là sai. Tôi chỉ ít thì đến lúc đấy là cũng có hai trường hợp là người ta phản hồi lại là sai, là mình bị nhầm lẫn. Một người thì là nhầm lẫn, còn một người là thiếu sót. Thế là thử một cái bác kia bác không về báo cáo thì có nghĩa là gia đình cứ đinh ninh đấy là bác ứ, mà cháu cũng không biết là sự nhầm lẫn đấy. Nên là khi bác về báo cáo lại như vậy thì mới biết được. Nên ở cõi âm là như thế, người ta rất là rõ ràng cái ranh giới giữa sự thật và cái không thật, người ta rõ ràng, người ta không bị mập mờ. Và ở cõi âm ấy là cháu cảm thấy có một cái điều là họ rất là trọng tình nghĩa. Ví dụ như chỉ có một chút quan hệ dây mơ dễ má thôi, họ sẵn sàng họ nhắn gửi cho nhau. Ví dụ cháu gặp người này cho nói chuyện với người này, tìm bộ xong rồi cho ông lại một ngày cho bác nhắn rồi, thì nhà bác còn một bà này họ như này như này, nó mất mộ nằm ở chỗ nào chỗ này, chứ họ lại nhắn nhủ hộ cho nhau. Cho nhiều khi là cháu cứ nói đùa, tức là cháu gọi là đâm ra bị vạ lây, có nghĩa là đáng lẽ phải đi tìm mỗi người thôi, hay tự nhiên phải tìm thế này bao người thì họ cứ nhắn nhủ cho nhau. Mà thì những ngày đầu tiên thì cháu chưa có kinh nghiệm lắm, người ta nói đến lúc nào cháu cũng phải nói đến lúc đấy, người ta nhắn gì cũng phải nghe đấy. Nhưng đến bây giờ thì cháu biết cách để cháu ngắt, bởi vì sức khỏe của mình đến mức độ nào thôi. Chứ còn đến lúc mà đã không nói được rồi thôi, cháu xin lỗi cụ, hôm khác cháu sẽ gặp lại. Ví dụ như thế chứ không ạ. Nhất là đi ra vệ sang liệt sĩ thì thôi rồi, cứ ngồi đến mấy tiếng đồng hồ không bao giờ ghi hết được. Và trong những năm tháng đầu tiên thì cháu cũng rất nhiều những liệt sĩ mà cứ nhắn nhủ như vậy, nhiều lắm. Các khi họ là đồng đội, ví dụ tìm một anh còn chị đã nhắn rằng anh chết chết tại sao Bình Dương, tức là chú có thằng bạn chết ở đây, nhưng mà chết trong Bình Dương, nhưng mà về gặp chú và nó bảo rằng là mộ nó đang nằm ở chỗ đấy, lô cao su xuống mấy, ai là người chịu trách lô cao su đấy hàng ngày hay đi cạo mộ cao su đấy. Thế là cuối cùng là nhắn lại cho Bình thì người ta về người ta tìm được. đấy là cái trường hợp mà dùng cho liệt sĩ Nguyễn Văn Nhợ ở ở trên Vĩnh Phúc. Cháu không mang địa chỉ của người ta đi, không nhớ, nhưng mà đấy là cái ông đó, ông bảo là bây giờ đi đến cái lô cao su đấy, của cái nông trường đấy, có cái chị đang tạo mủ cao su, mà chị này có một cái đặc điểm là bao giờ đi cùng một đứa con, mẹ đi trước con theo sau. Đấy, thế khi gia đình vào tù, họ bảo là cả nông trường thì có một cô này là không có chồng, không có một đứa con, đi đâu cũng đã dắt theo con và ra lô cao su, và ra vào cái lô cao su đấy là cái bát tạo mủ gần gốc cây mà bác nằm là nó bị mẻ. Thế thì cứ ra đến đấy, thế cuối cùng người ta ra đến, người ta nhìn thấy gốc cây cao su mẻ, rồi người ta lúc đấy người ta vai trò cô biết thẳng chả còn nghĩa lý gì nữa, người ta nhìn thấy cái bát mẻ đấy thì cái chị đấy chị bảo là đúng cái gốc cây này nó có bát mẻ, và tìm đúng tên chị đấy và đúng con đứa bé như vậy. Thế họ có thể họ thản nhiên là họ đào họ mang về. Thế thì có cái chị nhắn tin ngược trở lại, và cái nhắn tin ngược trở lại thì năm ngoái bộ môn nó cũng đã làm, tức là đã nghiên cứu cái đề tài là TK06, có nghĩa là tìm ngược, người chết tìm người sống. Bình thường thì người sống chúng ta đi tìm lại ông bà cha mẹ ông em ruột thịt bị mất, nhưng mà vừa rồi đề tài TK06 của bộ môn lại làm ngược lại, là xuất phát từ cái ý tưởng là nhiều lần có làm việc thì có những người người ta nhắn tìm ngược trở lại. Thế thì đã tìm và cũng đã bước đầu cũng đã có những cái kết quả rất là khả quan và cũng rất là đáng vui mừng. Thế là khi người âm nhắn là đi đến địa chỉ này địa chỉ kia tìm cho tôi cháu này con này, thế cuối cùng là mình tìm được, đã tìm được tất cả các thân nhân, thậm chí là những thân nhân mà chết đói và chết bom ở hợp thiện ấy. Còn tất cả các liệt sĩ thì nhiều lắm, nhất là tìm được cụ thì khá nhiều. Thế còn đi về các vùng quê mà tìm mộ cho các gia đình của cụ nó ngóng ra cụ kia thì cũng tương đối nhiều. Có khi đi tìm cho nhà ông A này, nhưng mà cái người nhà của ông B không may mình đi qua cái chỗ có mộ của họ, kiểu đi thắp hương cứ thắp ra ngoài bãi cỏ rồi là cái không may thắp phải mộ họ, thế là họ đúng ngay lấy họ nói. Và tôi là như thế này, người nhà mà tôi ở chỗ này chỗ này. Cho cuối cùng thành ra là cái gia đình chủ của cái bữa hôm đấy thì chưa tìm thấy, thì đã tìm thấy cái người không phải là chủ nhân mời mình đi tìm. Đấy, rất nhiều lần như vậy. Thế là cho đến bây giờ thì ngày trước thì cháu nghĩ là tôi càng tìm được người như vậy thì càng tốt. Chứ có những cái hôm mà đi lên Thái Nguyên ấy, ngồi tìm mộ người bị cúng pháp ấy, cứ đi làm cái việc không đâu ấy, đến tối rồi thì gia đình người ta quá nể, người ta không dám nói. Đến lúc tối rồi thì người ta cứ tự áo, người ta bảo rằng mục đích là để đi tìm người nhà tôi, tìm bố tôi, cô chưa tìm thấy. Thế bây giờ thì tính sao đây, thì cuối cùng cháu bảo tôi chấp nhận phải ngủ lại tại chùa Bắc Thái một đêm để ngày mai tìm cái bác ấy. Hóa ra là ông còn ở đồi bên kia cơ. Mình đi sang đồi bên này, thế là người ta cứ hỏi thăm, người ta cứ nhắn nhủ, nào là những ông ở làng Tùng, nào là những ông ở Hà Tây, rồi là những ông ở Thuận Thành, Hà Bắc, những ông ở Tích Hải, Dương Hưng Yên gì đấy. Thì ghi đi cho mười mấy ông ấy, tức là mải say chưa ghi cho mười mấy ông, quên đáng ghi là cái ông mà cần tìm hôm nay thì chưa tìm thấy. Và cũng chính trong những cái giờ nhắn nhủ đấy mà cháu đã tìm tới nhà cách nạn Lương Ngọc Quyến. Chính những người họ nằm ở đấy họ mới nhắn, họ bảo là nằm bên quả đồi bên kia. Đấy, thì là có một nhà lão thành cách nạn, tức là một người mà có cơn đuối nước rất nhiều. Đấy, tức là mộ ông Lương Ngọc Quyến ấy. Đấy, cháu có quá vội cho sang đấy cho thăm ông một tí. Thế thì hồi đấy là cháu chỉ biết ghi tên lão thôi, chứ cháu không thể ra được quả đồi đấy để nó khá xa nhau. Thế nhưng cháu phải nhắn tin mãi. Chỉ với có chú Lương Quân, tức là thân nhân của gia đình cụ Lương Ngọc Quyến là cháu nội, cụ mới đến, chú mới đến. Và thật ra chú Quân ngày xưa đã đến thời cháu, nhưng cháu bảo là mất từ những năm bao nhiêu, cách đây 80 mấy năm rồi, khó tìm lắm. Mà nhà chú lại mông lung không biết cụ chết ở đâu, chỉ biết là khởi nghĩa Thái Nguyên. Thế cái là cuối cùng là cháu đi tìm liệt sĩ ở trên ngôi trang Thái Nguyên. Tự nhiên cháu đứng cạnh cái mộ của nhà báo Khôi Hữu, ông bảo là bác của nhà báo Khôi Hữu. Đấy, khi là bác kể để bác ở cháu bên kia có một cụ mà rất là con người, rất là đáng đức cao vọng trọng, cháu nên đến đây ra thăm cụ là cụ Lương Ngọc Quyến. Thế từ đấy là cháu đi tìm ra cụ Lương Ngọc Quyến. Đấy, rồi còn vân vân rất nhiều các cái trường hợp khác nữa mà kể ra thì nhiều lắm. Thế nhưng mà có những cái trường hợp rất là điển hình, hoặc là có những cái mà cháu thậm chí đã chạy đi tìm mộ cho người ta rất là gần đây thôi, mới cách đây một tuần thôi. Cháu không hề đi tìm mộ cho người ta một tí nào cả, cháu chỉ đi lễ cùng với con cháu người ta thôi. Thế buổi đêm về, cháu đang ngồi cháu biết người ta đang làm luận văn tốt nghiệp, thì có một con đó màu xanh bò lên cái trang sách của cháu, bò lên cháu lại bò lên tay. Thì bố chồng cháu mới mất thì lúc đầu cháu tưởng là ông bố chồng, chứ không phải. Thế là sau cái ánh sáng của con đóm đấy thì cháu thấy có ba người hiện lên ở trước mặt mình. Thế và xưng tên, chú tên là bác là bà tên là Công rồi chú này tên là bà Công đấy, xong bà lại bắt xong một đứa bé gái thì không nói tên là gì, xong bà lại vẫy gọi một chú bên ngoài mà còn nói bộ đội là ra nhanh vào đây. Thế thì ba người đứng trước mặt và nói dặn dò rằng phải làm thế này kia, nhắn cho con cháu từ nhà đang như thế. Thế thì lúc đầu thì cháu nghĩ là không biết là tại sao người ta lại nhắn như vậy, và cái con cháu tên là gì. Hỏi mãi thì mới bảo là đấy, cái thằng ấy đó có tên như vậy đấy. Thì thật ra lúc đấy thì bà có quyền gọi là thằng ấy, nhưng cháu không thể gọi là thằng ấy được, bởi vì cái vị đấy là một cán bộ rất là cao cấp. Đấy, thì ở lúc đấy phải đếch nhắn cho thằng ấy nhá, hôm nay là mọi người đi nhưng mà có không biết, nhưng mà nhắn là có vẫn có bác, có cô, có chú đi theo, hãy yên tâm vững chí để làm dạng danh cho dòng họ, bởi vì dòng họ này là dòng họ truyền thống là yêu nước và cách mạng gì đó. Thế thì sau đấy cháu gọi điện thoại trở lại cho cái người buổi chiều đấy đi cùng, cháu hỏi là trong gia đình có ai tên như vậy không, thì cái người kia giật mình mà là có, nhưng mà mọi người chết hết rồi. Đấy, cái chú Danh ấy đi bộ đội đã chết từ thời chống Mỹ lâu lắm rồi. Thế còn cái cô Công ấy là bác chị của bố thì cũng đã mất rồi. Thế còn cái người em gái mà bác đi theo đấy thì trong gia đình có một cô chết lúc 10 tuổi. Đấy. Thế thì không phải là cứ đi tìm mộ, không phải là đi tìm họ mà họ cứ nói với mình đâu, đêm chả đi tìm mộ, chỉ đi lễ công thôi, cứ quay về tự nhiên họ lại túm để họ nhắn nhủ. Nên là có rất nhiều cái mà càng ngày càng làm thì cháu càng cảm thấy phong phú. Nếu cách đây khoảng 7 năm cháu nói chuyện thì cháu bảo rằng là cháu đã thấu hiểu hết được cõi âm, cháu đã biết được tương đối đầy đủ. Thì đến bây giờ với cái thời gian gấp đôi như vậy, tôi là 14 năm rồi, thì cháu lại có thể nói rằng cháu chưa hiểu gì về cõi âm cả. Chỉ là một chút thôi, tức là nói như là có một cái câu của phương Tây là cái ta biết chỉ là giọt nước mà cái ta không biết là cả đại dương. Đúng sự thật là như vậy. Trước đây thì cháu cứ tưởng là mình đi tìm người ta thì người ta đi nắng, tự nhiên người ta lại về, người ta gõ đầu mình, người ta nói rồi. Thế rồi ví dụ đi tìm một ông, cháu tìm cụ sư tổ, tức là ở chùa vua ở phố Trúc Yên, cháu cũng mới tìm thôi. Thì sư thầy ở chùa rất là đa thường, và có nghĩa là sư tổ ở chùa này là bị nhân dân họ làm đè hết cả nên mộ rồi. Đấy, bây giờ thì phải làm thế nào để lấy lại, để xây tháp cho tổ. Thế hôm cháu ra cái vườn đấy, hôm đầu tiên sư tổ chưa, sư cụ nhờ, nhưng mà chưa chính thức thì cháu đã lội nước cháu ra được xem cả tình cái tự đâu cả. Thế còn hôm sau thì chính thức là thắp hương đi ra, thì buổi tối thắp nến sáng rực cả một cái góc khu vực đấy. Thế khi cháu ra đến đấy thì cháu gặp được sư tổ. Thế xong rồi sư tổ mới kể lại là sư tổ đã chết như thế nào. Thế là cụ nói rằng là cụ tên thật là Hoàng Đình Điều, là người Lạng Sơn, và cụ bảo là cụ tên Hoàng Đình Điều, cụ là nghĩa quân, là tướng trong cái số nghĩa quân của Đề Thám ấy. Và cụ nói là ngày xưa cụ đã từng ở Nhã Nam với ông Đề Thám, và sau khi Đề Thám bị sát bắt và cụ cũng bị bắt sát mất khu rừng, cụ bắt cụ nhưng cụ trốn ra được, và cụ chạy về đây cụ đi tu. Và khi cụ đi tu thì cụ đã tiếp tục cái sự nghiệp của mình, đó là làm nuôi dấu cán bộ cách mạng. Và cái người mà cụ nuôi dấu ấy cùng hoạt động của nó chính là cụ Nguyễn Phong Sắc, bí thư xứ ủy Trương Kỳ và chủ tịch của phong trào nước Nghệ Tĩnh. Thì cũng là cái cơ duyên thế nào đấy thì cụ Nguyễn Phong Sắc này người cháu mới tìm thấy năm 2002, và hiện nay thì tỉnh ủy Nghệ An và ban tài chính đảng trung ương, ban bí thư trung ương đã xây mộ cho cụ ở tại xã Phúc Lộc của huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Đấy. Thế thì chùa cứ bảo là thế, cụ sư tổ cụ mới nói là đây mộ cụ nằm đây. Thế và ở bên này là cái chỗ nó thấp hơn thì là không phải đâu, mà cụ nằm nhà cụ là bị cái nhà này đè lên trên. Thế cụ nói là cụ người xuất gia, cụ không muốn là bách gia trong họ phải khổ cực. Thế nhưng mà đi theo cụ là những cái môn sinh của cụ ngày xưa cụ dạy võ mà, rồi là những cái cụ dạy đỏ của cụ Nguyễn Phong Sắc đi theo. Thế thì người ta rất là bất bình khi thấy cụ là người có công với nước và cụ là người đi theo đạo mà lại bị ngôi mộ lại bị dày xéo như thế này. Thế nên là người ta bất bình. Thế và cụ có nói là tất cả những cái gia đình ở đấy, và cụ có đặt từng tên một, nào là này là nhà Phẩm, này là nhà Diện, hai nhà đè lên trên một cụ, thì đều có người bị bệnh thần kinh điên loạn rồi chết bất đắc kỳ tử rồi cái gì đó. Thì cụ có nói là cụ là người xuất gia, cụ không bao giờ muốn cái chuyện đấy xảy ra. Nhưng bởi vì là gia đình người ta làm cái việc đấy là cái việc mà thất đức, ai lại làm đè lên cụ như vậy. Thì ở dưới âm rồi tất cả những nghĩa quân rồi những tự vệ đỏ họ bất bình. Và cháu nhớ rất là hay khi mà cụ bảo là thôi, cái thân xá lợi bây giờ không có ý nghĩa gì cả. Cái tâm linh thì theo về cõi Phật rồi. Thế còn cái đức thì để lại cho đời. Cái đạo, cái đức thì để lại cho đời. Để cho suốt đời đạt đạo. Chứ còn cái thân xá lợi thì khá kể gì. Không quan tâm đến nữa. Thì các con cứ coi như là thầy đã có mộ, đã có tháp. Thế lúc đấy thì cũng không khác, cũng cùng về ở đấy. Thì cụ nói là chúng ta đi làm cách mạng để đấu tranh vì hòa bình, giải phóng dân tộc, rồi để lấy lại sự công bằng, để cởi bỏ chuồng tức rồi áp bức nô lệ đấy, để cho nhân dân. Thế thì cớ sao những cái người đi làm những việc đó bây giờ thì lại phải chịu như thế này? Mộ có đáng mộ một thằng ăn ngày không, không một đứa hành khất không? Còn quá cả một đứa ăn ngày, đứa hành khất, ăn ngày hành khất nó còn có một miếng đất riêng, còn này thì lại nằm chung với nhà người ta, với nhà vệ sinh của người ta. Tôi không thể để như thế được. Thế mà cụ có giọng rằng là cụ chẳng có cái gì khi mai táng, đi theo không có đồ gì đáng gì. Cụ chỉ có mỗi một cái bệnh viện ngày xưa, mỗi lần tiến quân về đón để uống rượu là sau khi luyện võ xong thì hai người cùng kiểu chén cạc chén thù với nhau. Thế mà cụ vẫn cầm theo là vật bất ly thân, và đấy là cái vật của người tiểu tướng. Sau khi cụ chết thì cụ kèm theo bên người. Bây giờ có thể xương cốt cũng còn không nhiều, nhưng mà cái đó thì vẫn còn đấy. Thế thì lại thêm một cái chủ biết nữa về cõi âm. Thế có nghĩa là ở dưới đó nó cũng có cái sự công bằng, và cũng có thế lực để đấu tranh cho sự công bằng. Và người ta không hiển diện cho mình nhìn thấy được, thế nhưng người ta làm cái gì thì mình không thể biết được. Và cháu cảm thấy được là quyền lực của người Dương thì nó chỉ có hạn thôi. Ví dụ ông này là chủ tịch thì ông cũng chỉ là ở cái phạm vi quyền hạn của mình, và ông chủ tịch ông này là bí thư đảng cũng chỉ thế thôi. Nhưng mà quyền lực của người âm thì nó không như thế, hình như nó có vẻ như là vô hạn, cháu không thể nào mà hiểu được họ như thế nào nữa. Cháu cũng nghĩ rằng ví dụ ở nhà Phật, gọi Phật trước khi viện lời đi tìm sư tổ, thật ra cháu rất là hoang mang, tức là mình có tìm được hay không, mà không tìm được thì sẽ như thế nào. Sẽ bảo là ai cũng đi tìm thập phương các quốc rồi bách gia chăm họ thế nào đi. Bây giờ có cái ngôi chùa mà hiện nay là đang cần mình giúp đỡ, mà ở nơi cái địa bàn gần cái nơi mình ở, không lẽ lại không làm được. Nhưng mà đến khi gặp một sư tổ mà nghe đến những điều như vậy thì cháu thấy rằng là có nghĩa là ở dưới cõi âm ấy, dù người đi theo tôn giáo nào thì người ta cũng cùng có một cái rất chung, tức là đó là một cái khát vọng, là người ta muốn được khi người ta chết rồi thì mình hãy tôn trọng người ta, đừng để cho người ta bị rơi vào quên lãng. Cái sợ nhất của người âm là người ta bị quên đi, người ta vẫn là người Dương quên người ta đi mất, bị chìm vào quên lãng. Người ta sẽ còn sống, còn tồn tại trong chúng ta đến khi nào chúng ta không nghĩ được về họ thì mới thôi. Đấy, cái cõi âm của người ta là như vậy. Nên là đây là và thứ hai nữa là cái tình nghĩa. Ví dụ như cụ sư tổ đấy, cụ sống bao nhiêu năm với tướng quân Đề Giáng, khi cụ chết và bây giờ cụ vẫn nhớ và cụ dặn sư thầy hiện nay ở chùa Vua là những ngày đỗ của thầy, con nhớ thao quân và con nhớ cúng cho tất cả các nghĩa quân và cho tất cả các cái chiến sĩ tự vệ bỏ tự vệ thành những người đã từng hoạt động. Và một điều con không nên quên đó là con khấn cả trong linh hồn của tướng quân Đề Thắng. Và ông ấy có nói rằng ngày xưa đấy là thầy đã từng dạy võ cho Hoàng Hoa Phồn. Đấy, thì thầy rất tiếc là bây giờ nó không nối tiếp được cái sự nghiệp đấy mà bị chết sớm. Và thầy nói rất là xúc động. Khi nghe đấy thì có một đồng chí phó chủ tịch của một thành phố lớn thành phố Hồ Chí Minh, một số đồng chí nữa cũng là cán bộ cao cấp là đứng đấy, cũng được đều đứng đấy được nghe, được chứng kiến cái cuộc nói chuyện đấy, thì mọi người cảm thấy hết sức là xúc động. Thế và lúc đấy thì mọi người mới thấy rằng cái khái niệm về thời tiến người âm mình chưa ai có một khái niệm đúng đắn và chưa ai có một khái niệm đầy đủ. Cháu cũng thế, và cháu chỉ xuống và nói với sư thầy rằng là thật ra con đã đi làm rất là nhiều. Thực sự trước khi hôm nay, trước khi về đây con rất bi quan. Bây giờ con nói với thầy, con bảo không biết là con có gặp được sư tổ hay không, vì người là người xuất gia, là người rất là cao đạo, còn mình thì là người phàm trần. Cho nên là ngay cả cái chuyện là ba cái mà nhà Phật là nên bỏ, tức là sang sân si, mình sẽ bỏ hết, thì tại sao mình gặp được những người như vậy? Nhưng cuối cùng gặp được thì con thấy rất là vui. Chứ còn xa đạo hay là người đi theo đạo thì cháu đã gặp rất nhiều, tìm nhiều, tìm thấy có những ông tìm thấy hài cốt ở trên ngực lại còn cả một cái đánh giá rất là to, không hiểu cái lòng kính Chúa yêu đạo của họ như thế nào mà cả một cái đánh giá rất là to để trên ngực trước khi chết ôm mừng. Rồi thậm chí có những người đi vượt biên tìm thấy họ cũng thế, ở trong cổ họ vẫn còn đeo là cái đánh giá. Rồi hồi ta tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng một cái xác và tay lính ngụy, thật ra là đi tìm một người chiến sĩ cách mạng của mình thôi, nhưng mà cái tay lính mới thấy cái níu chân mới thấy bảo là cho tôi nhắn nhủ mấy câu. Là khi tìm thấy cái hài cốt của cậu thì có một cái dây chuyền bằng platin rất là sáng rất lắm, là ở trên đấy có một cây thánh giá và cậu đi theo Chúa, đi theo Thiên Chúa, nghĩa là cậu bảo là tôi chỉ không cần phải thắp hương, chỉ xin thắp nến thôi. Và khi nguyện thì lúc đấy làm gì có ai biết mà nguyện, chả ai biết cơ kinh nào mà cầu mà lễ mà nguyện cho cái cậu đứng nghĩ cả. Thế mà cậu rất là sợ, cậu mặc cảm, cậu bảo là tôi nhắn nhưng mà nói vé cho tôi, những người phía bên kia họ nghe thấy. Cái người phía bên kia có nghĩa là ở bên cạnh đấy là những chiến sĩ cách mạng của mình bị chết ấy, là chôn ở gần đấy, đừng có nói với những người phía bên kia họ nghe thấy là họ lại xua đuổi tôi. Thế nhưng mà cái ông Nguyễn Văn Tỷ, tức là sáu nam, là bí thư xứ ủy Nam Kỳ trước đây, là thân nhân của bác Nguyễn Văn Tư chủ tịch Công đoàn Lao động Việt Nam, thì chính cái ông đó, ông mới nói rằng là khi mà đã về cõi âm rồi thì chúng ta, tất cả chúng ta đều là những cái vong linh, tất cả chúng ta đều là những cái tinh hồn đang gặp nạn. Có nghĩa là chúng ta không biết người thân gia đình của chúng ta, người thân gia đình chúng ta không biết chúng ta nằm ở đâu, và chúng ta đang bị ở cái tình trạng như nhau, cho nên là không phân biệt phía bên này hay phía bên kia. Khi đã chết rồi, khi đã nằm xuống đất rồi thì đều là những linh hồn cần được sự giúp đỡ. Bởi vì khi bệnh, bây giờ chúng ta lực bất tòng tâm, chúng ta muốn nhưng chúng ta không làm được. Cậu không ngại gì cả, cậu cứ việc nhắn nhủ. Còn hôm nay những người đi sau đây toàn là con cháu của tôi cả, cũng là người làm những vị trí rất là cao, nhưng chúng tôi không phân biệt. Cậu cứ nhắn đi, con cháu đang ở đâu thì nhắn nhủ con cháu tôi, nó sẽ làm cái nhiệm vụ là nó ghi chép lại và nó nhắn nhủ hộ cho cậu. Đấy, người ta bao dung độ lượng. Ông cứ nói như thế, là cái cậu kia thì chân tay vẫn run rẩy, vẫn nóng nóng. Xong rồi khi mà mấy cái người đào ở công viên họ cầm cái dây chuyền họ giơ lên thế này, cậu bảo là nếu mà ai thích thì tôi xin tặng, nhưng mà ai mà dám lấy được bây giờ, sợ lắm. Mà dù biết là cái dây chuyền đấy, cây thành già đấy có gắn một hạt vàng cũng không ai dám cầm, và lại vùi trả lại chỗ cũ và ghi lại thông tin để báo cho gia đình người ta biết.